là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh việc đẩy mạnh phòng chống dịch bệnh trong mùa mưa bão. Tiếp đó là cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với ông Đào Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái về các giải pháp để đảm bảo các điều kiện cho năm học mới 2021-2022 trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp. Cuối chương trình là chuyên mục Lao động Công đoàn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái, dư nợ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến nay là hơn 7.000 tỷ đồng, chiếm 25% tổng dư nợ. Trong bối cảnh này, các chi nhánh ngân hàng đã tháo gỡ khó khăn cho gần 8.000 khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho 348 khách hàng với dư nợ 208 tỷ đồng. Miễn giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ cho 135 khách hàng với dư nợ 250 tỷ đồng. Ngoài ra, thực hiện theo chủ trương của Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng trên địa bàn cũng đã giảm lãi suất cho vay đối với dư nợ hiện hữu từ 0,2 đến 2,5% năm cho hơn 32.500 lượt khách hàng. Dư nợ được giảm lãi suất là 14.600 tỷ đồng, tùy thuộc vào mức độ thiệt hại của khách hàng và khả năng tài chính của từng chi nhánh ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân. Cùng với đó, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã cắt giảm các chi phí trong hoạt động, đồng hành cùng với doanh nghiệp, người dân để hỗ trợ chia sẻ với khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Qua rà soát các chỉ tiêu của đô thị loại 3, đến nay thị xã Nghĩa Lộ còn 10 tiêu chuẩn cần phải phấn đấu đạt, trong đó có tiêu chuẩn mật độ đường giao thông. Để hoàn thành tiêu chuẩn này, thị xã Nghĩa Lộ sẽ đầu tư xây dựng gần 300 km đường giao thông có chiều rộng phần xe chạy trên 7,5m để đáp ứng tiêu chuẩn về mật độ đường giao thông. Phát triển các trục không gian kết nối đô thị theo trục quốc lộ 32 và tỉnh lộ 174, kết nối với trung tâm các xã. Giai đoạn 2015-2020, thị xã Nghĩa Lộ đã huy động được nguồn lực trên 3.300 tỷ đồng để đầu tư xây dựng cơ sở tầng kinh tế xã hội, nhất là hạ tầng đô thị. Nhờ đó, đến nay 100% tuyến đường nội thị và đường trục xã được giải nhựa và bê tông hóa, 76% tuyến đường giao thông nông thôn được kiên cố hóa. Nhiều công trình trọng điểm hoàn thành đã có phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, thay đổi diện mạo đô thị, nông thôn, thị xã như đường tránh quốc lộ 32 gắn với tuyến đường vành đai Suối Thia, tuyến đường Hoa Ban đi nhà máy may gắn với xây dựng sân vận động.
Thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Thời gian qua, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã tuyên truyền vận động các hộ sản xuất kinh doanh giỏi và hội viên nông dân giúp đỡ trên 20.000 hộ hội viên nghèo với số tiền trên 50 tỷ đồng. Với hình thức cho vay không tính lãi, hỗ trợ cây con giống các loại với kinh phí trên 19 tỷ đồng, trên 2.600 ngày công lao động, xây dựng nhà cửa, cải tạo vườn, chuồng trại. Đến nay đã có trên 1.600 hộ hội viên nông dân nghèo được các hộ sản xuất kinh doanh giỏi giúp đỡ vươn lên thoát nghèo bền vững. Ngoài ra, các cấp hội đã tạo được việc làm cho trên 9.000 lao động địa phương có thu nhập ổn định. Trong thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào nông dân thi đua, sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững, tiếp tục tư vấn, hỗ trợ hội viên nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị, xây dựng các mô hình liên kết, góp phần xây dựng nông thôn mới, văn minh, giàu đẹp.
Nhằm nâng cao hoạt động chính quyền điện tử hướng tới xây dựng chính quyền số, tỉnh Yên Bái phấn đấu năm 2021, 40% số lượng người dân và doanh nghiệp tham gia hệ thống chính quyền điện tử được xác định định danh điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả hệ thống thông tin từ cấp tỉnh đến cơ sở. Cùng với đó, thực hiện giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 50% trở lên, giúp người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh làm thủ tục không cần phải đến cơ quan nhà nước. Có tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính. Tiếp tục triển khai xây dựng chính quyền điện tử gắn với đề án đô thị thông minh, tỉnh Yên Bái cũng phấn đấu đến năm 2025, 100% hồ sơ cấp tỉnh, 90% hồ sơ cấp huyện, 60% hồ sơ cấp xã được xử lý trên môi trường mạng. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết mức độ 3 và 4 đạt 50% trở lên, giảm thời gian chờ đợi của người dân và doanh nghiệp. Phát triển kinh tế số chiếm 20% GDP của tỉnh, ứng dụng rộng rãi nền tảng thanh toán không dùng tiền mặt trong thanh toán các loại phí lệ phí và hoạt động kinh doanh mua sắm trong cộng đồng.
Với tổng số trên 3.700 lao động, Công đoàn ngành y tế đã triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an toàn cũng như giữ vững lực lượng trên mặt trận phòng chống dịch bệnh COVID-19. Công đoàn ngành y tế thường xuyên cập nhật triển khai kịp thời các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của ngành đến các đoàn viên, người lao động, làm việc tại các công ty dược và phòng khám được áp dụng các biện pháp phòng chống dịch đảm bảo. Bên cạnh đó, công đoàn ngành y tế đã chuẩn bị về lực lượng, cơ sở vật chất sẵn sàng ứng phó trong trường hợp dịch bùng phát, thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các quy định quy trình về điều trị, phòng lây nhiễm chéo trong điều trị. Chỉ đạo công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức tuyên truyền và tiêm vaccine phòng COVID-19 cho nhân viên y tế đảm bảo an toàn. Ngoài ra, công đoàn ngành còn khơi dậy tinh thần sáng tạo của nhiều đoàn viên công đoàn cơ sở trong công tác phòng chống dịch bệnh, tiêu biểu như đoàn viên của Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã có sáng kiến tiếp nước cho cán bộ y tế.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, vào mùa mưa bão, độ ẩm không khí cao là điều kiện thuận lợi cho nhiều loại dịch bệnh phát sinh, phát triển. Trước tình hình đó, ngành y tế Yên Bái đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung nguồn lực, chuẩn bị sẵn sàng thuốc men, hóa chất và các phương tiện phòng chống dịch nhằm kịp thời ứng phó với nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.
Theo dự báo của ngành khí tượng thủy văn, trong năm 2021 sẽ xuất hiện khoảng từ 10 tới 12 cơn bão áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến nước ta. Trong đó có từ 3 tới 4 cơn bão áp thấp nhiệt đới có ảnh hưởng hoàn lưu tới tỉnh Yên Bái, gây ra các đợt mưa to đến rất to. Trước diễn biến của thời tiết, với tinh thần sẵn sàng chủ động phòng chống dịch bệnh trong mùa mưa bão, đảm bảo các hoạt động chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong mọi tình huống, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản, tính mạng của người dân, ngành y tế Yên Bái đã chuẩn bị sẵn sàng mọi lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ, thuốc, vật tư, hóa chất cần thiết để đáp ứng kịp thời khi có tình huống xảy ra. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, cách phát hiện các loại dịch bệnh và những biện pháp dự phòng tại cộng đồng. Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Văn Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái nói:
Chúng tôi tăng cường cái việc giám sát các cái địa phương, nhất là các cái vùng hay có nguy cơ cao trong cái việc là sạt lở rồi thì ngập úng, rồi thì có cái văn bản hướng dẫn đôn đốc các cái y tế địa phương triển khai cái nhiệm vụ phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.
Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chuẩn bị về vật tư, trang thiết bị, Trung tâm Y tế các huyện, thị, thành phố đã kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão, tổ chức thường trực phòng chống lụt bão, cứu nạn cứu hộ 24/24 giờ. Các đơn vị dự phòng phối hợp với các cơ sở điều trị triển khai hoạt động hỗ trợ nhân dân khi có bão lũ xảy ra, kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của các đơn vị tuyến dưới. Tại thành phố Yên Bái, hàng năm vào mùa mưa bão thường có mưa to đến rất to, kết hợp nước từ thượng nguồn sông Hồng đổ về làm ngập lụt, ảnh hưởng đến các công trình vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi, giếng nước. Bởi vậy, trước mùa mưa bão, Trung tâm Y tế thành phố chủ động lên phương án ứng phó và chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ cho công tác phòng tránh dịch bệnh mùa mưa bão. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Duy Đạt, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái chia sẻ:
Năm nay thì trong cái tình hình đặc biệt thì thời tiết nó rất là nóng bức, kéo dài và tình hình dịch bệnh COVID rất là phức tạp. Thế thì về phía Trung tâm Y tế thành phố là một cái thành viên của Ban chỉ đạo phòng chống tìm kiếm cứu nạn của thành phố đã chủ động trong cái hoạt động, nhất là xây dựng các kế hoạch. Thế thứ hai là ổn định về mặt nhân lực, tổ chức kiện toàn cái Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão của các cơ sở. Thứ ba là tổ chức hoạt động thông tin tuyên truyền. Và thứ tư nữa là cung cấp đầy đủ các cái vật tư, thuốc men, hóa chất cho các trạm y tế.
Với tinh thần không chủ quan với dịch bệnh, ngành y tế đang tích cực chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường bám sát địa bàn, theo dõi, kiểm soát, xử lý dịch bệnh để hạn chế dịch bùng phát trong mùa mưa bão, chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra. Ông Phạm Hữu Khảo, Tổ dân phố Hồng Thái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái nói:
Chúng tôi ở đây như vậy là hàng năm có thể lụt tới 4, 6, 70 phân, cho nên đường xá là có bùn, trong nhà có bùn, rồi như vậy là có những cái côn trùng, ví dụ như là chuột, bọ, rán, và gây những cái bệnh cho như vậy là khu vực, cho nên là được sự quan tâm của trạm xá cũng như vậy là của phường. Quán triệt tới người dân là như vậy là phải giữ gìn vệ sinh, sau đó thì trạm y tế của phường thì như vậy phải phun thuốc như vậy là khử độc muỗi, rồi như vậy là các loại côn trùng mà như vậy gây bệnh. Sau khi mà ngập lụt đến rồi thì cũng chưa có những cái dịch bệnh gì cả.
Vào mùa mưa bão thường gây ra tình trạng ngập úng cục bộ tại nhiều địa phương. Đây là điều kiện thuận lợi để các dịch bệnh do vector truyền bệnh như muỗi, ve, mò, mạt, ruồi sinh trưởng mạnh. Trong đó muỗi là vector truyền bệnh phổ biến nhất gây bệnh sốt rét, sốt xuất huyết. Sau những trận mưa bão lớn, tình trạng ngập úng là nguyên nhân dẫn đến thiếu nước sinh hoạt, ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân. Nguồn nước nhiễm bẩn do mưa lũ, môi trường sống bị ô nhiễm, làm gia tăng nguy cơ bùng phát các loại dịch bệnh như tiêu chảy, tả, lị, thương hàn, viêm da và đau mắt đỏ. Không chỉ bùng phát các dịch bệnh, trong mùa mưa bão, nguy cơ xảy ra tai nạn thương tích đối với người dân cũng tăng cao hơn, do đó công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng được chú trọng. Cùng với sự nỗ lực phòng chống dịch bệnh của các cơ quan chức năng để bảo vệ sức khỏe của nhân dân và gia đình, người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh và sau mưa bão như thực hiện ăn chín, uống chín, đảm bảo an toàn thực phẩm, thường xuyên rửa tay với xà phòng diệt khuẩn, thực hiện thau rửa, bể nước, giếng nước, dụng cụ chứa nước và dùng những hóa chất được cho phép để khử trùng thanh lọc nguồn nước trước khi sử dụng. Phối hợp với nhân viên y tế kịp thời phát hiện và dập tắt những ổ dịch truyền nhiễm như tiêu chảy, đau mắt đỏ, viêm đường hô hấp, cảm cúm. Đặc biệt cần đề phòng dịch tả, lị, thương hàn và phun hóa chất tiêu diệt côn trùng truyền bệnh tại các vùng có nguy cơ.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, năm học 2021-2022 tiếp tục diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại các tỉnh thành trên cả nước. Mặc dù Yên Bái đến nay vẫn nằm trong số ít các tỉnh chưa ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng, song nguy cơ dịch bệnh rất cao. Vậy, ngành giáo dục và đào tạo Yên Bái đã có những giải pháp gì để năm học mới diễn ra đúng kế hoạch? Công tác đảm bảo cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên được thực hiện ra sao? Đặc biệt là chống việc lạm thu đầu năm học. Phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Đào Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa ông, thì năm học qua ngành giáo dục đào tạo Yên Bái đã thực hiện hiệu quả mục tiêu kép và bước sang năm học mới 2021-2022 thì tiếp tục diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp. Vậy thì ngành đã ban hành những kế hoạch và có những hướng dẫn cụ thể như thế nào cho khai giảng năm học mới để đảm bảo nội dung chương trình năm học vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả hơn?
Với cái tinh thần năm học này là năm học chủ động, linh hoạt, thích ứng với tình hình dịch bệnh và phấn đấu hoàn thành thắng lợi các cái chỉ tiêu nhiệm vụ của năm học. Theo đó thì Sở Giáo dục Đào tạo đã tổ chức hội nghị trực tuyến để mà đánh giá cái kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-21 và triển khai những cái nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2021-2022. Sở Giáo dục Đào tạo đã ban hành các cái văn bản hướng dẫn nhiệm vụ năm học đối với các ngành học từ giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, hướng dẫn cái công tác chuẩn bị cho học sinh tựu trường, chuẩn bị các điều kiện cho khai giảng năm học mới. Trong đó thì chúng tôi tập trung vào những cái yêu cầu chỉ đạo cụ thể. Thứ nhất là chỉ đạo các cái phòng giáo dục, các cái đơn vị nhà trường làm tốt cái công tác tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương để tuyên truyền với phụ huynh học sinh về cái tinh thần của năm học mới và chuẩn bị các cái điều kiện cần thiết để đón các em trở lại trường theo đúng cái quy định về khung thời gian năm học. Thứ hai nữa là chỉ đạo các đơn vị nhà trường là chuẩn bị tốt các cái điều kiện về cơ sở vật chất, đặc biệt là lên các cái phương án kịch bản cụ thể về phòng chống dịch bệnh khi mà đón các em học sinh trở lại trường. Thì đối với lớp 1 là tựu trường ngày 23 tháng 8, các cái lớp còn lại là mùng 1 tháng 9 và tổ chức khai giảng năm học mới ngày mùng 5 tháng 9 một cách là rất là trang trọng nhưng mà gọn gàng, đảm bảo đúng các quy định phòng dịch, cụ thể như là đảm bảo cái khoảng cách giữa các em học sinh, rồi bố trí các cái luồng đi đối với các em học sinh để đảm bảo cái việc mà giãn cách an toàn. Và Ủy ban tỉnh cũng có chỉ đạo là tổ chức khai giảng một cách gọn nhẹ, thời gian là không quá 45 phút và số lượng học sinh là quy mô là không quá 400 em. Thế đối với những cái đơn vị mà có đông học sinh, các đơn vị trường nội trú bán trú thì chúng tôi có hướng dẫn kết hợp vừa tổ chức khai giảng trực tiếp với quy mô theo chỉ đạo Ủy ban tỉnh với các cái em học sinh còn lại thì sẽ thực hiện là ở các lớp học thông qua các cái phương tiện thiết bị điện tử để đảm bảo là tất cả các em học sinh được chung vui với không khí khai giảng nhưng mà đảm bảo đúng cái yêu cầu về phòng chống dịch bệnh. Thế và cái tinh thần khai giảng năm học này thì sẽ ưu tiên là khai giảng trực tiếp cho các em học sinh đầu cấp.
Xin ông cho biết công tác chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022 đã được thực hiện như thế nào? Và hiện nay thì một số cấp học vẫn còn thiếu giáo viên. Vậy thì ngành giáo dục đã có những cái giải pháp gì để giải quyết vấn đề này thưa ông?
Về cái công tác chuẩn bị các cái điều kiện thì thứ nhất là về cái cơ sở vật chất thì hiện nay thì đã đảm bảo cái tỷ lệ là một phòng trên một lớp học đối với các em học sinh lớp 1, lớp 2 và lớp 6. Đối với các lớp còn lại thì đều đảm bảo cái đủ cái phòng học. Các cái đơn vị trường học thì đều đã tiến hành tu bổ rồi là mua sắm bổ sung một số những cái đồ dùng thiết bị thiết yếu để mà thực hiện cái nhiệm vụ của năm học mới. Thứ hai là về sách giáo khoa thì qua cái rà soát thì hiện nay là cái phần sách giáo khoa của lớp 1, lớp 2 và lớp 6 thì tất cả các cái đơn vị cơ sở đã có cái tuyên truyền phối hợp với phụ huynh học sinh chuẩn bị cơ bản là đầy đủ cho tất cả các em học sinh theo cái yêu cầu tối thiểu là mỗi em có một bộ. Một cái nội dung nữa trong cái chuẩn bị đó là cái chuẩn bị về cái tập huấn cho đội ngũ cán bộ giáo viên, đặc biệt là cho các đồng chí cán bộ giáo viên trực tiếp thực hiện cái thay sách lớp 2 và lớp 6 thì Sở Giáo dục Đào tạo đã phối hợp với nhà xuất bản rồi phối hợp với các cái giảng viên của các cái trường đại học tổ chức tập huấn đầy đủ cho tất cả các đồng chí giáo viên mà phân công dự kiến phân công dạy lớp 2, lớp 6. Thì bên cạnh cái nội dung tập huấn theo cái chỉ đạo chung của bộ thì Sở Giáo dục Đào tạo đã phối hợp với nhà xuất bản và các thầy cô giảng viên đi sâu vào các cái nội dung. Thứ nhất là xây dựng cái kế hoạch giáo dục môn học, tổ chức các cái hoạt động giáo dục theo các cái môn, các cái hoạt động theo chương trình phổ thông 2018 đối với lớp 2 và lớp 6. Rồi là đi sâu vào những cái nội dung liên quan đến đổi mới phương pháp, đổi mới cái kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh. Hiện nay thì cái đội ngũ giáo viên toàn ngành thì hiện nay cũng còn thiếu ở một số cơ cấu môn rồi một số cái bậc học. Thì chúng tôi đã phối hợp với Ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố để mà có những cái phương án bố trí sắp xếp giáo viên một cách hợp lý, phát huy tốt nhất cái hiệu quả của đội ngũ giáo viên ở các cái đơn vị. Đặc biệt là chúng tôi có những cái phương án cụ thể đối với những cái cơ cấu ban môn hiện nay đang khó khăn như là bố trí biệt phái, bố trí dạy liên trường. Thế và với những cái phương án sắp xếp như thế thì chúng tôi qua cái rà soát thì của các cái đơn vị nhà trường thì đến thời điểm này là tất cả các cái đơn vị cơ sở trường học thì đều đáp ứng được cái yêu cầu giáo viên để tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học. Và cũng một cái thông tin cũng rất là đáng mừng đó là Ủy ban nhân dân tỉnh thì đã cho phép ngành giáo dục thực hiện cái tuyển dụng 638 chỉ tiêu giáo viên mầm non và phổ thông. Hiện nay là Sở Nội vụ đang chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và các địa phương thực hiện cái quy trình tuyển dụng. Thì chúng tôi cũng rất là tin tưởng là với cái việc tổ chức tuyển dụng theo cái chỉ đạo mới thì chúng ta sẽ có được một cái bổ sung lực lượng giáo viên trẻ có năng lực, có trình độ và có nhiệt huyết để thực hiện nhiệm vụ năm học của các đơn vị nhà trường.
Dạ vâng thưa ông, thì ngoài việc bố trí sắp xếp đội ngũ giáo viên thì vào đầu năm học mới này nhiều phụ huynh và dư luận thì cũng rất quan tâm đến cái vấn đề tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục. Vậy ngành đã có những cái giải pháp như thế nào để không xảy ra tình trạng này thưa ông?
Theo luật giáo dục 2019 thì trong đó thì có cái chủ trương là khuyến khích hoặc huy động và tạo điều kiện để các cái tổ chức cá nhân tham gia phát triển giáo dục. Và Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh thì sẽ quyết định cái khung học phí hoặc mức học phí cụ thể cũng như là các cái khoản thi dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động giáo dục của các nhà trường đối với các cơ sở giáo dục công lập theo thẩm quyền quản lý trên cơ sở đề nghị của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Thì để mà thực hiện theo quy định của luật cũng như các văn bản chỉ đạo của địa phương ấy, thì ngay từ đầu năm 2021 thì Sở Giáo dục đã chủ động báo cáo và được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thì chúng tôi đã phối hợp với các ngành, các địa phương để xây dựng cái dự thảo nghị quyết quy định về cái các cái khoản thu dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Yên Bái từ năm học 2021-2022 và trình Hội đồng Nhân dân tỉnh phê duyệt. Và trong cái kỳ họp Hội đồng Nhân dân vừa rồi thì đã được phê duyệt nghị quyết số 59 về nghị quyết quy định các cái khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn. Và như vậy từ năm học này thì chúng tôi cũng tin tưởng rằng là với cái việc thực hiện nghiêm túc triệt để nghị quyết 59 của Hội đồng Nhân dân tỉnh thì chúng ta sẽ tránh được cái tình trạng lạm thu và loạn thu. Đồng thời thì Ủy ban tỉnh cũng giao cho Sở Giáo dục phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện nghị quyết 59. Thì tới đây cùng với cái nghị quyết 59 và cái văn bản hướng dẫn thì chúng tôi cũng và tăng cường cái công tác thanh tra kiểm tra của các cái cơ quan chức năng cũng như là cái làm tốt cái công tác tuyên truyền thì để cho nhân dân, phụ huynh học sinh cũng hiểu được cái thực hiện đúng đầy đủ nghiêm túc khoản thu cũng là một cái yêu cầu để chúng ta làm công khai minh bạch cái hoạt động thu chi và quản lý các hoạt động thu chi trong ngành giáo dục trong thời gian tới.
Dạ vâng, xin được cảm ơn những cái thông tin hữu ích mà ông vừa trao đổi với chương trình và một lần nữa cũng xin được cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Bái ngày hôm nay ạ.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Công đoàn ngành y tế tỉnh Yên Bái đã nâng cao vai trò trách nhiệm chăm lo vật chất tinh thần, hỗ trợ thiết thực cho đoàn viên và người lao động. Qua đó giúp các đội ngũ cán bộ y bác sĩ yên tâm gắn bó với công việc được giao, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Là nhân viên y tế trung tâm y tế thành phố Yên Bái, nhưng hiện nay chị Lương Việt Hoa đang đảm nhận nhiệm vụ hỗ trợ phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh. Do hoàn cảnh đơn thân, nuôi con bị bệnh thận nên trong thời gian xa nhà, công việc chăm sóc con nhỏ chị đều nhờ vào bố mẹ chăm sóc. Cùng chia sẻ với gia đình chị Hoa, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn ngành y tế đã thăm hỏi động viên trao hỗ trợ gồm 1 triệu đồng tiền mặt và sách vở, đồ dùng học tập cho con trai chị. Ông Hoàng Trung Thành, đường Hòa Bình, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết.
Gia đình cũng có vất vả, nhưng mà thực lòng ra là cũng phải cố gắng vì toàn dân chống dịch, nên là ở nhà hậu phương còn hai ông bà già thì trông cháu để cho mẹ nó là nương tiêu hoa vào trong đấy để chống dịch và yên tâm hoàn thành nốt hết cái nhiệm vụ một cách xuất sắc và mọi công việc mà đảng và nhà nước giao thì là gia đình thật là cảm ơn là công đoàn ngành rồi liên đoàn tỉnh rồi sở y tế đến đã thăm hỏi gia đình rất xúc động, không biết nói thế nào được, chỉ một điều là cảm ơn và cố gắng hết sức mình để trông nom cháu để cho Lương Thị Hoa yên tâm công tác.
Trước những vất vả khó khăn của cán bộ nhân viên y tế đang ngày đêm nỗ lực hết mình hoàn thành tốt nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái đã tích cực phối hợp với Công đoàn ngành y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh, các cơ quan đơn vị để nhận sự hỗ trợ về vật chất, những nhu yếu phẩm thiết yếu nhằm tạo điều kiện cũng như giúp đảm bảo hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái cho biết.
Trong cái giai đoạn 4 này thì thực sự là Trung tâm Y tế cũng rất là cũng khó khăn, cũng được sự thống nhất của các cấp ủy và ban giám đốc thì chúng tôi cũng có làm thư ngỏ để làm sao mà kêu gọi các tổ chức cá nhân, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn hỗ trợ ủng hộ để cơ sở vật chất để anh em đảm bảo cái sức khỏe để làm sao mà tiếp tục cái công tác phòng chống dịch bệnh nhất ở tuyến đầu, thì là chúng tôi cũng kêu gọi cũng ủng hộ để cho thứ nhất là công tác ở các chốt để làm sao mà nhất là thời tiết nóng lực này anh em sẽ đỡ nóng lực. Cái thứ hai nữa là cái chỗ của tiêm chủng chúng tôi cũng huy động mọi người để làm sao mà trước thì chúng tôi cũng phải thuê tất cả mọi cái, thì sau cái ủng hộ để được rất được sự ủng hộ của các cá nhân, các doanh nghiệp thì chúng tôi đã đảm bảo bước đầu chúng tôi cũng đảm bảo được cái cơ sở vật chất để làm sao mà tổ chức được tiêm chủng.
Trước bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát lần thứ tư, công đoàn ngành y tế đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực như tổ chức thăm tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên tại các khu cách ly tập trung và đoàn cán bộ ngành y tế tỉnh Yên Bái đi hỗ trợ phòng chống dịch tại một số tỉnh thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội. Chỉ đạo các công đoàn cơ sở thăm tặng quà đoàn viên tham gia trực chốt kiểm dịch IC12, IC14 và thị trấn Yên Bình. Chủ động chuẩn bị về lực lượng, cơ sở vật chất sẵn sàng ứng phó trong trường hợp dịch bùng phát. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các quy định, quy trình về điều trị, phòng lây nhiễm chéo trong bệnh viện. Đồng thời chỉ đạo công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn đồng cấp, tổ chức tuyên truyền và tiêm vaccine phòng COVID-19 cho nhân viên y tế đảm bảo an toàn. Ngoài ra phát động các phong trào thi đua, phong trào lao động sáng tạo trong phòng chống dịch COVID-19. Bà Trịnh Thị Mai Phương, Chủ tịch Công đoàn ngành y tế tỉnh Yên Bái cho biết.
Công đoàn ngành cũng đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở tiếp tục có những cái giải pháp định hướng tích cực để nhằm đảm bảo các cái điều kiện tốt nhất cho lực lượng và cán bộ y tế. Một số các cái giải pháp chính sắp tới thì công đoàn ngành sẽ tiếp tục tăng cường cái đề xuất các cái phương án để chăm lo cho đoàn viên người lao động, đảm bảo các cái chế độ chính sách như là phụ cấp chống dịch, ăn ca, các cái điều kiện làm việc cho cán bộ. Cái thứ hai đó là tăng cường các cái hoạt động thăm hỏi, động viên tinh thần và chia sẻ những khó khăn cho đội ngũ tuyến đầu chống dịch, đặc biệt là các thăm hỏi các cán bộ, đoàn viên, nhân viên y tế tại các cái khu cách ly, các cái chốt kiểm dịch và các cái khu vực điều trị bệnh nhân. Đồng thời là cũng rà soát những cái đoàn viên, người lao động có những cái hoàn cảnh khó khăn và bị ảnh hưởng bởi dịch, tình hình dịch bệnh, cũng sẽ có các cái hỗ trợ kịp thời từ cái nguồn kinh phí của công đoàn ngành cũng như là đề nghị công đoàn cấp trên hỗ trợ. Cái thứ ba đó là cũng đề xuất với lại chuyên môn đồng cấp để đảm bảo cung ứng đầy đủ các cái phương tiện phòng hộ, đảm bảo chất lượng theo đúng quy định, theo các cái cấp độ cho nhân viên y tế. Cũng đề xuất với lại các lãnh đạo các đơn vị để có cái phương án sử dụng nhân lực y tế hợp lý để sẵn sàng đảm bảo các nhân lực cho mọi tình huống có thể xảy ra.
Công đoàn ngành y tế có 30 công đoàn cơ sở trực thuộc, hơn 3.600 đoàn viên. Với sự nỗ lực chung tay của các tổ chức công đoàn sẽ tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, y bác sĩ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra, góp phần làm tốt chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái mở đợt bán hàng đặc biệt với chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng mua xe được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng, xe con tay thể thao Winner hỗ trợ tiền mặt 10 triệu đồng cùng nhiều quà tặng. Xe máy 50 phân khối dành cho học sinh và khách hàng không cần bằng lái đã sẵn sàng phục vụ khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại các cửa hàng xe máy Hòa Bình thuộc huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái được hỗ trợ 50-100% phí trước bạ theo chương trình của công ty. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776, cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, cửa hàng xe máy Hòa Bình km 5, số 3, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8, thị trấn Bầu A, huyện Văn Yên, cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.